Tạo hóa chi môn, chương 342. Một thương quyết định vận mệnh. Góc truyện audio.com. Bùm bùm liên tiếp nổ vang, trăm ngàn hắc bạch giáp lưỡi như có thể xé rách cả không khí, lại bị một cái hư ảnh Lôi Thành chặn đứng. Mà Lôi Thành hư ảnh này, chỉ là mờ đi thế nhưng ở dưới Ninh Thành kích phát rất nhanh lần thứ hai rõ ràng. Đây là cái pháp bảo gì? Tất Nhạc khiếp sợ nhìn chằm chằm Lôi Thành hư ảnh tự lẩm bẩm, một cái nguyên hồn tu sĩ dĩ nhiên có thể dùng một món pháp bảo ngăn trở tố thần cảnh tu sĩ toàn lực công kích, cái pháp bảo này há có thể đơn giản. Hơn nữa đây là một cái hư ảnh, nghĩ tới những thứ này, nhìn lại từng đạo lôi quang lóe ra giữa Lôi Thành hư ảnh, Tất Nhạc ánh mắt lập tức trở nên cực nóng hẳn lên. Món pháp bảo này, hắn nhất định phải thu vào tay. Kiến thức của hắn mạnh hơn Ninh Thành hơn, vừa nhìn thấy Vô Cực Thanh Lôi Thành, hắn liền hiểu rõ đây tuyệt đối là một món vô thượng pháp bảo. Món pháp bảo này còn là bóng dáng liền lợi hại như vậy, một khi có thể hoàn toàn tế xuất Lôi Thành này, tuyệt đối có thể khống chế vô số lôi hồ đánh địch. Cho đến lúc này, còn có ai là đối thủ của Tất Nhạc hắn? Không thể không nói Tất Nhạc ánh mắt so với Ninh Thành cao hơn, Ninh Thành chỉ biết là cái này Lôi Thành là đồ tốt, nhưng hắn bây giờ chỉ dùng được một phần rất nhỏ Vô Cực Thanh Lôi Thành để phòng ngự, về phần sự tình dùng Vô Cực Thanh Lôi Thành đánh ra lôi hồ, hắn còn không có ý tưởng gì. Tất Nhạc trong lòng lửa nóng nhìn Lôi Thành của Ninh Thành, đâu còn để ý lúc này Nghiêm Đức cùng Ninh Thành đang đại chiến, thân hình hắn lóe lên, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt đến. Sư Quỳnh Hoa ngoại trừ đang quan tâm Ninh Thành ra, luôn theo dõi Tất Nhạc động tác. Hiện tại Tất Nhạc có dũng khí chủ động thủ đối phó với Ninh Thành, nàng làm sao đồng ý. Giơ tay lên bên trong, kiếm quang màu xanh đã xuất ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái kiếm hồ màu xanh hình nửa vòng tròn. Tất Nhạc căn bản cũng không có đem Sư Quỳnh Hoa để vào mắt, hắn sở dĩ có dũng khí tự phụ như vậy, là bởi vì hắn ở La Lan Tinh nhiều lần trải qua mấy trăm năm sinh tử rèn luyện. Đã ở La Lan Tinh chiếm được rất nhiều truyền thừa và chỗ tốt, rồi lại nói tu vi của hắn cũng mạnh mẽ hơn Sư Quỳnh Hoa rất nhiều, há có thể đem Sư Quỳnh Hoa để vào mắt. Tất Nhạc trảo thủ trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn quyền ảnh không có nửa phần tránh né ý tứ. Đánh vào trên màu xanh kiếm hồ của Sư Quỳnh Hoa, hoành một tiếng kiếm quang tung tóe, màu xanh kiếm hồ biến mất. Tất Nhạc rút lui ra mấy chục thước xa, hắn kinh hãi nhìn một chút mờ u bàn tay của mình, lại có mấy đạo vết máu ở phía trên. Hắn nhìn một chút Sư Quỳnh Hoa đồng dạng bay rớt ra ngoài. Không còn dám xem Sư Quỳnh Hoa làm thành một cái thông thường hóa đỉnh ba tầng tu sĩ nữa. Trước mắt cái này tuyệt mỹ bài thi nữ nhân thực lực hoàn toàn không kém hắn. Tất Nhạc thế nhưng rất biết thực lực của mình, thực lực của hắn là ở trong hoàn cảnh La Lan Tinh cuồng bạo ngưng luyện mà thành, hơn nữa cộng thêm các loại truyền thừa, tuy rằng không dám nói cùng giai vô địch thế nhưng hắn tin tưởng hóa đỉnh tu sĩ mạnh hơn hắn cũng không có bao nhiêu. Hôm nay đối diện cái này bài thi nữ tử tu vi không bằng hắn, ra tay so với hắn không kém, vậy đã nói rõ một việc. Đối phương truyền thừa so với công pháp tu luyện của hắn mạnh hơn. Cộng thêm cái kia Lôi Thành bóng dáng, Tất Nhạc làm sao không biết hắn gặp thiên đại hảo sự. Vô thượng pháp bảo cùng vô thượng công pháp dường như đang chờ hắn. Nghĩ, góc truyện audio.com, tới đây Tất Nhạc trái lại tỉnh táo lại, giơ tay lên tế xuất một cây hắc sắc đại kỳ. Ninh Thành thấy Sư Quỳnh Hoa dường như cũng không yếu hơn so với cái này nam tử tóc đỏ, nhất thời yên lòng. Hắn chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết Nghiêm Đức này, lúc đó sẽ đi trợ giúp Sư Quỳnh Hoa. Nghiêm Đức trong lòng cũng khiếp sợ, hắn còn không có từ trong kinh hãi việc Ninh Thành ngăn trở hắc bạch trăm lưỡi tua của hắn tỉnh táo lại, Tất Nhạc liền đối với Ninh Thành động thủ. Hắn biết Tất Nhạc là đối với Lôi Thành bóng dáng này của Ninh Thành mơ ước, Lôi Thành bóng dáng này tuyệt đối là đồ tốt. Giờ khắc này không chỉ nói Tất Nhạc, chính là hắn cũng động tâm tư, thế nhưng hắn biết mình tu vi không bằng Tất Nhạc, coi như là động tâm cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ Tất Nhạc lại bị cái kia nữ tu ngăn trở. Hắn trong lòng nhất thời vui mừng linh hoạt hẳn lên, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần bị giết nguyên hồn tiểu tử này cướp được đồ đạc liền đi, ở La Lan Tinh cũng không dễ dàng bị tìm được. Nghiêm Đức tâm niệm vừa động càng là bộc phát ra giết chóc khí tức cuồng bạo vô cùng. Hắn trăm lưỡi giáp đong đưa dưới, lần này mang theo không phải trăm nghìn giáp lưỡi, một loại cơn lốc xen lẫn giết chóc hơi thở giáp lưỡi. Cuồng bạo giáp lưỡi cơn lốc đánh vào trên Vô Cực Thanh Lôi Thành của Ninh Thành, Ninh Thành cũng cảm giác được một loại cực độ khó chịu truyền đến, thật giống như ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị loại đáng sợ này giết chóc cơn lốc xé rách. Không chỉ như thế, liền là trong đầu của hắn cũng đều tràn đầy các loại cuồng bạo sát phạt tới đánh lén. Vô Cực Thanh Lôi Thành bóng dáng trong thời gian ngắn liền rạn nứt, dần dần tiêu tán hầu như không còn. Ninh Thành ở Trảm Tình Đạo Tông có thể ngăn cản rất nhiều nguyên hồn cùng tố thần tu sĩ vây công. không có nghĩa là hắn liền khẳng định có thể đánh thắng được một gã tố thần cảnh trung kỳ tu sĩ, đây cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Trước đây hắn ở Trảm Tình Đạo Tông ngăn trở nhiều nguyên hồn tu sĩ như vậy, dù sao vẫn là dựa vào Vô Cực Thanh Lôi Thành. Hơn nữa Nghiêm Đức ở La Lan Tinh dùng giết chóc là để đạo tu luyện, so với thông thường tố thần trung kỳ tu sĩ mà nói, mạnh hơn rất nhiều. Phu quân, ngươi cẩn thận người này đánh lén, hắn tu luyện là giết chóc đạo pháp, một khi bị hắn giết chóc khí thế xâm nhập tâm thần, liền hữu tử vô sinh. Sư Quỳnh Hoa thanh âm đúng lúc truyền đến bên tai Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Tu vi của hắn so với Nghiêm Đức còn kém không chỉ một đẳng cấp. Bất quá pháp bảo của hắn so với Nghiêm Đức cường đại hơn rất nhiều, tu vi không được thì dùng pháp bảo đè chết hỗn đản này. Cảm giác được Ninh Thành bị bản thân giết chóc khí tức áp chế, Nghiêm Đức trong lòng cười nhạt, chỉ là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn mở miệng rộng, phát sinh từng trận chói tai sát phạt âm thanh. Từng vòng giết chóc khí tức nhìn bằng mắt thường không thấy từ toàn thân của hắn bắn ra. Người tu vi yếu một chút, lúc này đã tâm thần kinh hoàng. Ninh Thành chiếm được sư Quỳnh Hoa nhắc nhở sau đó, vốn là đã cảnh giác không dứt, lúc này Nghiêm Đức phát sinh từng vòng sát phạt âm mang, Ninh Thành càng là không muốn chờ lâu chỉ chốc lát. Dưới thần thức cùng chân nguyên điên cuồng thôi động, Vô Cực Thanh Lôi Thành bóng dáng lần thứ hai được Ninh Thành tế xuất. Nghiêm Đức thấy vô cực, góc truyện audio.com, Thanh Lôi Thành bóng dáng trở ra, trong lòng càng là cười nhạt, hắn khẳng định Ninh Thành khống chế Thanh Lôi Thành bóng dáng này có chút gian nan, chỉ cần hắn vô số giết chóc giáp lưỡi đánh vào đi, Ninh Thành tuyệt đối không cách nào lần thứ ba tế xuất Lôi Thành bóng dáng này. Hắn giết chóc âm mang là từ giữa những cơn lốc cùng La Lan Tinh không gian trải loạn tu luyện mà đến, chỉ là một kẻ nguyên hồn vừa tới La Lan Tinh cũng dám đối kháng. Nghiêm Đức giết chóc âm mang bỗng nhiên lần thứ hai tăng cao một cấp bậc, trăm lưỡi giáp cũng ở đây cũng trong lúc đó cuồng bạo. Ca ca, ở giữa âm hưởng, Ninh Thành Vô Cực Thanh Lôi Thành bóng dáng lại một lần nữa muốn nghiền nát, mà lúc này Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, theo Nghiêm Đức Ninh Thành nhất định phải bó tay chịu trói. Đáng tiếc là hắn không biết Ninh Thành, nếu mà đổi thành Ân Không Tiền, vậy nhất định biết Ninh Thành là đang chuẩn bị phía sau. Ca, lại là từng trận vỡ vang lên truyền đến, Ninh Thành Vô Cực Thanh Lôi Thành bóng dáng lại một lần nữa biến mất. Cơ hồ là ở trong nháy mắt Vô Cực Thanh Lôi Thành bóng dáng biến mất, một quả lớn vô cùng loang lổ đồng tiền xuất hiện ở không trung, cái đồng tiền này trong nháy mắt thành lớn. Thật giống như chuyện phao, VN đột ngột hạ xuống giống nhau, làm cho hắn có cảm giác áp lực vô cùng. Ninh Thành sắc mặt bộc phát tái nhợt, theo tu vi của hắn tăng lên, tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền cũng càng ngày càng trở ngại. Nhưng đồng dạng, hắn tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền hiệu quả cũng càng lúc càng lớn. Ngũ hành lạc bảo đồng tiền mỗi khi luyện thêm hóa một tầng cấm chế, liền phải tốn nhiều gấp mấy lần chân nguyên cùng thần thức để tế xuất, đây cũng là nguyên nhân Ninh Thành cực ít dùng ngũ hành lạc bảo đồng tiền đối địch. Nghiêm Đức ở trong chớp nhoáng này cũng cảm thấy loại này áp lực, sau một khắc hắn dĩ nhiên cảm thấy được bản thân trăm lưỡi giáp pháp bảo cùng tâm thần của hắn mất đi liên hệ. Đây là ngũ hành lạc bảo đồng tiền, trước hết phát sinh khiếp sợ thanh âm không phải Nghiêm Đức mà là cùng Tất Nhạc. Tất Nhạc bị sư Quỳnh Hoa màu xanh kiếm quang kìm hãm, dù cho thủ đoạn rất nhiều cũng không cách nào ở trong chớp nhoáng này thi triển ra. Hắn thật không ngờ Ninh Thành chẳng những có cái loại này lôi thành bóng dáng, còn có ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Ngũ hành lạc bảo đồng tiền thế nhưng viễn cổ cực kỳ chân quý pháp bảo, hơn nữa rất nhiều hóa đỉnh tu sĩ cũng không nhận ra loại pháp bảo này. Tất Nhạc ánh mắt trở nên càng là cực nóng, Nghiêm Đức tâm thần lại trong nháy mắt này bị lay động. Ninh Thành khi tế xuất ngũ hành lạc bảo đồng tiền cũng đã tính đến Nghiêm Đức phản ứng, pháp bảo vô duyên vô cớ bị cuốn đi, mặc cho người nào cũng sẽ có vô cùng ngắn ngủi kinh dị, hắn vốn là đang đợi này chỉ chốc lát, há có thể lãng phí loại này tuyệt hảo thời điểm. Ninh Thành nhưng là phi thường rõ ràng, ngũ hành lạc bảo đồng tiền hắn tối đa chỉ có thể tế xuất một lần, sau đó liền phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể tế xuất lần thứ hai. Thứ này cùng Vô Cực Thanh Lôi Thành bất đồng, hoàn toàn không có khả năng tế xuất bóng dáng. Thái Hư Chân Ma Phủ tế xuất, vô số nộ phủ văn lộ như gió thu giữa lá rụng giống nhau, đem Nghiêm Đức xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, mà lúc này một cây trường thương màu đen từ phía chân trời mà đến, phá không mà xuống. Nghiêm Đức mới phản ứng được, hắn lại cũng không kịp đi quản bản thân trăm lưỡi. Góc truyện audio.com, giáp cũng không kịp tiếp tục bộc phát ra giết chóc khí thế nghiền ép Ninh Thành. Lúc này với hắn mà nói là tối trọng yếu chính là chạy thoát ra một kiếp này, chỉ cần hắn trốn ra một kiếp này, Ninh Thành sẽ mặc hắn giết chóc. Hắn cảm giác được đây là con bài chưa lật của Ninh Thành. Xung quanh rậm rạp chằng chịt nộ phủ văn tuy rằng cường hãn không gì sánh được vẫn không có được Nghiêm Đức để vào mắt. Nghiêm Đức muốn lao ra phủ Văn vây quanh thời điểm, toàn thân liền huy động đi ra một cái viên cầu như cánh buồm. Ninh Thành nộ phủ sát Văn đánh vào bên trên cánh buồm Nghiêm Đức huy động, phát sinh thanh âm như đánh vào giấy. Tối đa chỉ là đem cái này buồm áp chế nhỏ chút mà không cách nào xé rách cánh buồm của Nghiêm Đức. Nghiêm Đức bằng vào hắn huy động cái buồm này, nhanh chóng chạy ra khỏi Ninh Thành rậm rạp chằng chịt phủ Văn sát mang. Cường đại phủ ý đối với Nghiêm Đức mà nói, tựa hồ là một loại bài biện, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến tâm thần hắn nửa phần. Khi trong nháy mắt Nghiêm Đức muốn xông ra Ninh Thành phủ Văn sát mang, trường thương bóng dáng cắt phía chân trời đã đi tới trước mặt Nghiêm Đức. Vô thanh vô tức lại mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí tức, loại khí tức này để cho Nghiêm Đức cảm giác được hít thở không thông, tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình vô luận từ bất kỳ địa phương nào đi, đều phải cũng bị lấy một thương xé rách, đây không phải là một thương, đây là đối với hắn vận mạng quyết định. Một thương này khí tức cường đại, đưa hắn áp chế căn bản là không cách nào làm ra lựa chọn. Thương ý thật là mạnh mẽ, Nghiêm Đức giọng nói mang theo một chút tuyệt vọng, hắn chưa từng thấy qua cường đại thương ý như vậy. Giờ khắc này hắn đã hiểu rõ, đối phương lấy đi hắn trăm lưỡi giáp, để cho hắn toàn lực tránh né phủ Văn sát mang, cũng là vì một thương này. Phốc, huyết vụ văng khắp nơi, toàn bộ phần đầu của Nghiêm Đức đều ở trong một thương này hóa thành hư vô. Hôm nay hết, cách chương.